Hồi thứ 72, ba nước phân binh vây Hục Hải, Ngũ Lôi đánh chết Chung Thái Chân. Đây nói về vua nước Hàn, sai Trương Sa làm nguyên soái, đem binh đi công phá Lâm Tri. Trương Sa lãnh binh đi được ít ngày thì đã tới tỉnh Hình Sơn Đạo. Đường đi hai bên nhỏ hẹp, núi cao chót ngót ngàn trùng. Quân Kỳ Bài bèn trở lại phi báo với Nguyên Nhung Hay. Trường Sa cứ ngồi làm thinh, lẳng lặng mà thầm nghĩ rằng Vô Diệm đệ binh phạt sở, ác có người canh thủ chỗ này, đường đi hiểm trở gồ ghề, nếu như có phục binh ở đây, ác mình khó chống nổi chăng. Nghĩ như vậy bèn nhắm chúng tướng lại hỏi rằng: trong binh thư có nói biết người biết ta trăm trận đều thắng, còn chẳng biết người chẳng biết ta thì trăm trận đánh trăm trận đều thua. Nay đường tỉnh Hình hiểm trở hẹp hòi, bổn soái muốn sai một tướng đi dò trước coi thể nào cho biết. Trương Sa nói vừa dứt tiếng, có một tướng bước ra lãnh mệnh. Trương Sa xem lại, người ấy là Viên Đắc Thắng, làm chức khai lộ tiên phong ra chịu đi. Trương Sa cảm mừng và cho đi. Viên Đắc Thắng tức thì đọc mã đơn thương, đi tới núi Tĩnh Hình xem tường mọi sự. Trong vài lát, Viên Đắc Thắng trở về thưa rằng: một là nhờ Ngô Dương nhân hậu, hay là cậy có nguyên soái lai linh, tôi đã đi dò thám đường Tĩnh Hình, chẳng thấy một mảy nào làm dấu tích có binh tề phòng bị. Trường Sa cảm mừng nói rằng: như vậy thì thẳng tới Lâm Tri cho mệt, hãy phân binh mai phục tại đây. Trung hậu ban sư về ắt đi đường này, vậy ta chờ đây bắt đặng nó rồi sẽ tấn binh cũng chẳng muộn. Chúng tướng đều khen: phải, kế nguyên soái như vậy rất hay. Trương Sa liền truyền Viên Đắc Thắng lãnh hai muôn binh mai phục hai bên mé đường Tĩnh Hình, hễ nghe hiệu pháo nổ lên thì mau mau áp ra hỗn chiến. Viên Đắc Thắng lãnh mệnh, Trương Sa lại kêu Thân Long Thân Hổ mà bảo rằng: hai tướng mỗi người lãnh hùng binh một dạng, vào trong rừng đi lượm đá đống cây, đem chất trữ trên núi chỗ hai đầu mỗi đường, và chớ cho binh tề hay biết. Chừng khi nào nghe có tiếng hiệu pháo thì dứt dây lăn đá xuống chặn đường, rồi đem binh hai ngã phủ dây, chớ để binh tề tẩu thoát. Còn Lý Mạnh cùng lãnh cung tiễn quân một dạng đi mai phục nơi mối đường phía nam, hễ nghe hiệu pháo nổ lên thì truyền quân bắn ra một lượt. Biện Dõng cũng lãnh một vạn binh, sắm những đồ hỏa pháo hỏa công cùng hỏa cầu hỏa tiễn, đem tới mai phục đầu phía bắc. Khi thấy quân tề đi tới chân núi thì bắn hỏa tiễn ra. Khi ấy nam bắc hai phía giáp công, chớ cho binh tề một mảy lông thoát khỏi. Các tướng đều dân mệnh đem đi binh đi liền. Còn Trương Sa bản thân cũng giữ một muôn 5.000 binh lên giữa núi phía đông mà hạ trại, chờ cho Trung Hậu ban sư về tới thì y kế thi hành. Bây giờ nhắc lại Tuyên Vương với Trung Hậu, khi phân binh nằm đạo ban sư về nước, tiền hô hậu ủng ngựa hí quân reo nóng lòng về nhà. Đi tợ tên bay, kẻ đắc chí tiếng vang dường sấm nổ. Đi chẳng có mấy bữa thì đã gần tới núi Tĩnh Hình. Quân tiền phòng trở lại phi báo phân minh rằng: núi Tĩnh Hình đã gần trước mặt. Trung Hậu truyền dừng binh lại và bảo mỗi cơ trại thấy đều cơm nước cho đủ no, rồi sẽ cứ kẻo thẳng một đường qua núi. Khi quân vừa kéo đi đặng xa xa một đổi, nghe có tiếng pháo nổ vang trời, phục binh áp ra hai nơi, cây đá lăn xuống cao hơn mấy thước, bắn những đồ quả công quả dược, quân tề cả đám mặt người cháy mày, tình hình chẳng kịp trở tay, quân sĩ tề chết nằm đầy như kiến cỏ. Trung Hậu ngó cùng đã tỏ rõ thấy bốn phía núi đều có phục binh. Tuyền Vương đã thất sắc hồn kinh, chúng tướng cũng hết phương cự địch. Trung Hậu khi ấy mới niệm tiên gia thần chú, đời vũ sư tới phán bảo phân vi. Tức thì mưa tới xuống đẩy dày, những đồ hỏa pháo hỏa công đều ướt hết, quân hàng bắn chẳng được mũi tên nào. Trung Thậu thấy cả mừng, về lầu sấm sét tưng bừng vỡ lở, lại có mưa đá trên trời sa xuống đánh thôi quân hàng té nằm nghiêng nằm ngửa, và cả mình tê liệt tứ chi, đào binh bỏ gác cùng đường. Trường Sa thấy vậy lòng thương muôn đổi, bèn rút nhau kéo chạy và than rằng: trời chẳng đổ nước Hàn nên khiến tề bang đắc thắng, ấy là trời giúp cho ai nấy được. Mới hay là hành sự tại thiên, uổng công thiết kế phục binh, chồng về lát tan tành tiêu tán. Khi quân Hàn đã lui rồi, Chu Hậu truyền lệnh tấn binh, chẳng có ai cản trở. Quân tướng Tề thấy đều mừng rỡ, người người ham hở xông pha. Nếu tình hình đi đã khỏi xa, Tuyền Dương mới vui dạ, bèn nói với Chu Hậu rằng: trận này cũng giống như Đàn Thành hồi trước, Triệu Liêm Pha bị mưa đá mà thối binh, và thánh thần phò hộ hiển linh, và cũng bởi có ngựa thê tinh thông pháp thuật. Chu Hậu liền thưa: tuy là trước mắt cứu cấp cho binh mình ra khỏi chốn hiểm nghèo, nhưng quân Hàn đã bị giết chết cũng nhiều, thần hậu e phải đa mang nhiều thất đức. Đây nói về Trương Sa chạy khỏi núi 30 dặm, bèn thâu góp binh tàn, thấy hao mòn hơn phân nửa, bèn thở ra một tiếng kêu trời. Kể về lát thấy chư tướng lục tục đem binh hội lại, Trương Sa khi ấy mới nói rằng: bổn soái đã đoán chắc vua tôi nhà Tề đồng bị chết trong đám mưa đá, vậy hãy đem binh tới tìm kiếm thử coi như thiệt quả có thi hài, thì mau cắt lấy đầu mang về nước. Chúng tướng khen phải, đồng tưởng rằng Tuyên Dương với Trung Hậu đã bị chết trong đám mưa đá rồi. Hay đâu vừa đi được một đội ít dặm xa, thấy có một đạo binh kéo ngang qua trước núi. Gặp nhau chưa kịp chào hỏi, có lên thế cờ hai chữ Đông Tề. Quân Hàn bất tỉnh tê mê, cùng nhau rùng rùng bỏ chạy. Trung Hậu lại truyền chúng tướng đuổi theo truy sát, thâu được những đồ binh giáp không biết là bao nhiêu. Quân Tề đắc thắng khải ca, bàn sư trở về Hỗn Hải. Còn Trương Sa thì như chim bị ná, bây giờ mới rõ pháp lực của Trung Hậu vô song. Khi ấy mới chịu thâu góp binh tàn, trở về nước Hàn tâu lại. Nhắc lại, khi vợ chồng Điền Côn dâng lệnh đi luôn đêm ngày, về tới thành Duyên Châu, Lão Dương hay tên ấy bèn sai quân ra nghênh tiếp vợ chồng Điền Côn thẳng về Ngân Loan Điện vấn an xong rồi, và thuật hết các việc cho Lão Dương nghe. Điền Dưỡng khi ấy nói rằng: cô già tuổi hơn 70, trong mình bệnh hoạn rề rề, chẳng hay điều khiển quân cơ. Nay may nhờ có thiên tử sai Dương Điệt về đây phòng thủ ngoại thành, ấy cũng là rất may cho cô già một thuở. Đang khi đàm đạo với nhau, bỗng thấy quân giữ thành ngoài chạy về báo rằng: nước Tần sai Bạch Khởi làm tướng, đem hùng binh 10 vạn tới đây, hiệu cờ để hai chữ Tống Bang, cách thành hơn vài chục dặm, đã ăn dinh hạ trại. Điền Côn nghe đáo, bèn nhắm chúng tướng lại rồi lên thành xem giặc. Nói về Bạch Khởi, khi tới phủ Duyên Châu, cách thành 30 dặm, hạ trại xong rồi, bèn truyền quân thẳng tới dưới thành khiêu chiến. Điền Côn xem thấy, liền bước thành, mở cửa xông ra. Bên kia Bạch Khởi cũng buông cương lướt tới. Bạch Khởi nói: mi ở Tề Bang có tiếng, bổn soái đây cũng thu đoạn cao cường, vậy ngươi hãy nghe lời ta về đầu phục Tây Tần thì sẽ được tấn phong Dương tước. Nếu mi chẳng nghe lời ta nói trước thì hồn đó ắt xuống suối vàng, tới chừng ấy chớ phàn nàn trách sao soái gia chẳng nghĩ. Điền Côn nghe nói nổi giận mắng rằng: mi là độ súc sinh lớn mật, dám thừa cơ hội tập kích nước ta. Ta ở đây chờ mi cũng đã lâu ngày, quyết bắt đặng phân thay lấy mật. Nói dứt lời, hoa thương đâm tới. Bạch Khởi liền rút đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Liêm Thoại Hoa xem thấy dục ngựa xông ra trợ chiến, ba người cùng nhau hỗn sát, một mình Bạch Khởi tả đột hủ xong. Bạch Khởi khi ấy bất ý đề phòng, bị một chùy phép của Thoại Hoa đánh trúng sau lưng, liền ôm yên quất ngựa chạy dông như gió. Điền Côn hô thường đuổi theo, Bạch Khởi túng thế phải liều, liền tới cái Tử Kim Phiêu lên sáng tỏ, dường như cái đấu. Điền Côn thật người lanh lẹ, liền quay ngựa thối lui, thì Tử Kim Phiêu đánh hụt xuống giữa đất bằng, sâu có gần 1 thước. Điền Côn xem thấy thất kinh, vợ chồng quành ngựa về thành an nghỉ. Còn Bạch Khởi khi thấy Điền Côn trở về, bèn thâu Kim Phiêu lại, rồi cùng trở về dinh. Phần phần nổi giận tức mình, bị Thoại Hoa đánh thình lình mang bệnh, tưởng là thủ thành có một mình Điền Dưỡng, hay đâu lại có vợ chồng Điền Côn. Bây giờ biết tính cái chi vẹn toàn, lấy thành Duyên Châu cho được. Bạch Khởi đang ngồi than thở, bỗng thấy có thám quân là Châu Trơn bước tới, thưa rằng: thành Duyên Châu đã có phòng bị, vậy phải sai người về xin cứu binh cho mau, rồi sẽ dùng đồ hỏa pháo dâng thê thì lấy thành không nháy mắt. Nếu bằng trễ nải, ắt có Trung Hậu trở về đây thì e nổi khó lòng. Giả lại, nguyên soái đã không đặng thủ thắng mà quân sĩ còn mang tay đạn nữa. Bạch Khởi nghe phải, liền viết một đạo biểu văn sai Trương Chiêu đem về dâng cho Tống Chúa. Rồi đó, truyền quân sửa soạn đồ công thành, đợi cứu binh tới, sẽ ra tay hiệp lực. Qua ngày sau, Điền Côn sửa sang khôi giáp, truyền lệnh cho chư tướng mở cửa thành xông ra, tới trước dinh Tống mở khiêu chiến. Quân Tiểu Hiệu vào báo cho Bạch Khởi hay. Bạch Khởi nghe báo cả giận, muốn ra trận mà ăn mật Điền Côn, bèn sửa soạn nên địch xong rồi. Châu Chơn khi ấy bước tới can rằng: Trương Chiêu đi xin cứu binh chưa tới, còn nguyên soái thương tích chưa được bình phục. Xin nguyên soái hãy bất giận dẹp oai để nghi binh, ấy là thượng sách. Chừng có cứu binh tới, rồi sẽ cùng nói giao phong cũng chẳng muộn gì. Bạch Khởi khen phải, liền truyền quân đeo miễn chiến bài mà treo ra trước. Quân Tề bèn trở lại báo cho Điền Côn hay. Điền Côn lập tức thâu binh về dinh chờ Bạch Khởi. Lương như vậy 7 ngày mà bên dinh Tống chẳng thấy động tĩnh gì. Thoại Hoa khi ấy mới nói với Điền Côn rằng: bây giờ muốn bắt Bạch Khởi, xin phải làm như vậy, như vậy. Điền Côn khen phải, liền kêu Tống Thiên, Tống Dạng mà bảo rằng: hai người hãy lãnh binh 1 vạn và đem theo những đồ hỏa dược, hỏa công. Hễ thấy ta cùng Bạch Khởi giao phong, chừng ta trá bại thì làm sao cho chúng nó cũng truy theo truy sát. Chừng ấy hai người phải mau áp ra hỗn chiến, dùng hỏa công hỏa pháo mà thiêu hủy dinh trại nó đi. Như ai trái lệnh, ắt xử theo quân luật. Hai người đều lãnh mệnh. Liêm Thoại Hoa cũng dẫn 1 đạo binh mai phục nơi Huỳnh Thảo Pha, chờ Bạch Khởi đi qua sẽ áp ra bắt sống. Phân cắt xong, Điền Côn cầm thư lên ngựa một mình thẳng tới Tống Dinh. Nói về Bạch Khởi, Phàn Duyển và Châu Chơn, từ khi treo miễn chiến bài tới nay đã được 7 ngày mà không thấy cứu binh tới. 3 người còn đang bàn luận cùng nhau, bỗng thấy quân tuần dinh vào báo rằng Điền Côn chỉ có đơn thuần độc mã đi thám thính 4 phía dinh mình. Chúng tôi đã xem thấy phân minh nên phải mau vào thưa lại. Bạch Khởi nghe qua mừng quýnh, liền truyền quân sửa sang mau ra cự địch. Châu Chơn và Phàn Uyển can rằng: Điền Côn đi thám dinh ắt có mưu kế, như xuất binh thì trúng kế chẳng sai. Hai người vừa nói tới đó, Bạch Khởi nói giận mắng rằng: cả thấy đều vô dụng, đừng có can gián chi cho nhiều lời. Nói rồi nên địch cầm thư lên ngựa, mở cửa dinh xông ra hăm hở. Điền Côn ngó thấy Bạch Khởi thì làm như bộ thất kinh, bèn quất ngựa chạy dài. Bạch Khởi cũng giục ngựa đuổi theo. Chạy vừa được 1 đổi xa, Điền Côn nhảy lên trên Huỳnh Thảo Pha đi tuốt. Bạch Khởi bèn dừng ngựa lại mà cười ngất và nói rằng: thằng Tề Cẩu muốn chết nên nó chạy dinh cường mà chọc ta. Nói rồi cũng giục ngựa nhảy qua bên bờ. Được ít bước, sau lưng thấy có viên nữ tướng xông ra, trong tay lại cầm 2 con chim bồ câu trắng, thả bay lên trên không mà cũng chưa rõ là cớ gì. Kế đó phục binh 4 phía áp tới. Bạch Khởi khi ấy cả mình rợn óc, mới nghĩ rằng đại trượng phu ở đời thà chết tại trúng xa trường để tiến tốt về sau, chẳng hơn cam chịu dưới tay người mà cầu xin sự sống. Nghĩ như vậy, bèn vô thương trở lại đánh liều với Thoại Hoa. Đánh được ít hiệp, Thoại Hoa lấy dây khổng yêu tế lên, bay tới trói Bạch Khởi nhào lăn xuống ngựa. Phục binh ra áp bắt, Quách Đồng đem nhau trở lại dinh Tề. Còn Tống Thiên và Tống Dạng, khi nghe bên Huỳnh Thảo Pha có tiếng pháo nổ, biết Bạch Khởi đã qua bên ấy rồi, bèn truyền lệnh cho phục binh 4 phía áp tới. Tại dinh bắt đồ hỏa công, hỏa dược. Quân tướng Tống trở tay chẳng kịp, dinh trại đều bị cháy tan hoang, rủ nhau chúng chạy tán loạn, ai nấy đều lo phương tẩu thoát. Trận giặc vừa tan, vợ chồng Điền Côn rất mừng rỡ, bèn truyền lệnh bỏ Bạch Khởi vào tù xa, đợi Trung Hậu về tới sẽ phân xử. Nói về Doãn Vương nước Tống, vừa buổi lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu: có Bạch Nguyên Dung sai người về xin binh cướp diện. Tống Dương cho vào. Trương Chiêu vô dân biểu dâng lên. Doãn Vương xem rồi liền truyền nội thần tra điểm năm môn binh mạnh và về năm chữ: phụ thù bất cộng đế thiên, và dẫn hùng binh thân hàng thảnh tới Duyên Châu cứu viện. Đây nói về Trung Hậu, vừa đi đi giữa đường bỗng thấy quân Lam Kỳ tới báo rằng Ngô Khởi đánh thành Lan Gia rất gấp, Tây Lộc Dương thua luôn 6 trận kinh hồn, vì phó mạnh có người tiên phong tên nó là Dương Báu, nó cao thâm pháp lực, hễ xòe bàn tay ra thì có tiếng sấm nổ ầm ầm. Trận thứ nhất, thứ nhì, Trung Long và Trung Hổ bị thua. Trận thứ ba, thứ tư, Ngọc Trinh với Kim Định cũng bỏ chạy. Trận thứ năm, Ngọc Nga bị thiêu mất con ngựa. Trận thứ sáu, Tây Lộc Dương thua chạy về thành, xin quốc mẫu mau phát binh kẻo thành Lan Gia lâu ngày e khó giữ. Trung Hậu nghe báo bèn truyền Điền Nguyên, Tề Trinh, Tề Phụng dẫn binh đi tiếp ứng thành Duyên Châu, còn bản thân dẫn binh tới thành Lan Gia tiếp cứu. Khi Điền Nguyên lãnh mệnh đi cứu thành Duyên Châu, vừa đi giữa đường thấy quân Thám Tử trở lại báo rằng có một đạo binh cờ đề chữ Tống do Doãn Vương lãnh đạo quyết qua Tề mà báo thù, quân đi cách đây chẳng bao xa nên chúng tôi phải vào mau phi báo. Điền Nguyên khi ấy cười và nói: thằng này đã tới số nên đến nạp mạng cho ta. Nói rồi dục ngựa truyền quân tới hai đàn sắp trận. Quân Tề đánh với quân Tống cũng như cọp đuổi bầy dê, còn Doãn Vương đánh với Điền Nguyên chẳng được mấy hồi đã bị một chùy hồn về địa phủ. Quân Tống đua nhau dở chạy, cũng có người quy thuận đầu hàng. Điền Nguyên liền truyền cho quân sĩ vội vàng hiệp nhau lại một đoàn thẳng tới. Còn Trung Hậu khi tới trước thành Lan Gia thì trời vừa tối, bèn truyền quân đóng trại an dinh, chờ cho rạng ngày sẽ bày binh bố trận. Chúng tướng đều vâng lệnh ra tay, trong vài lát xong xuôi sau trước. Qua ngày sau trời vừa hửng sáng, đã thấy Dương Báu tới khiêu chiến trước cửa dinh. Quân vào phi báo lại phân minh, Trung Hậu sửa sang xuất trận. Khi Trung Hậu xông ra tới trận, Dương Báu chỉ mặt mà nói rằng lão già đã có công ở đây chờ đợi, sao người không xuống ngựa mà nộp mạng cho mau. Trung Hậu ngó thấy tướng ấy hình thù rất hung ác, tay cầm cây búa kim hoa, bèn hỏi rằng nếu mi phải tên Dương Báo, vậy để ai gia bắt về làm con. Dương Báo nghe nói nổi sung, hờ búa tới chém lia chém lịa. Trung Hậu cũng đưa đao gạt đỡ. Dương Báo có ý khen thầm, bèn niệm chú thiên gia, xòe bàn tay ra thì nghe ầm ầm sóng nổ. Trung Hậu chẳng kịp dây trở, bị thần lôi đánh trúng giữa yểm tâm, tức thì quất ngựa chạy dài. Dương Báo theo sau đuổi tới, lại niệm chú đánh bồi thêm một cái nữa. Trung Hậu liền té xuống ngựa mà chết tươi. Dương Báo lướt tới muốn ra tay và nói rằng Trung vô diệm, mi phen này hết cậy tài ý phép, nó mi cao cường pháp thuật, sao ngày này lại chết về tay ta. Nói rồi hơ búa kim hoa chém xuống, sảy nghe sau lưng có tiếng người la kêu réo rằng ta dâng lời thánh mẫu tới đây cứu tử Chung nương nương, mì chớ khá thị cường mà phải mang tai họa. Dương Báo cũng chẳng nghe đới, bèn hầm hầm lấy cho được thủ cấp Chung nương nương. Tuyết Dân xem thấy vội vàng liền niệm chú định thân thần chú. Dương Báo tức thì cứng mình không cục cựa, lại niệm thần chú mà giải ra. Tuyết Dân vừa lướt tới chém nhau, hai người đánh thôi tới trời tới đất. Lưu Tuyết Dân tế cây phượt tiên thẳng lên tức thì, bắt Dương Báo trói lại cứng tay. Tuyết Dân bèn lướt tới, chém xuống luôn 23 gươm, mà thấy Dương Báo không còn đứng trơ trơ như đá. Tuyết Dân lấy làm kỳ lạ, ắt là yêu quái gì đây? Dương Báo bèn cười và nói rằng mì muốn chém ta mà chém sao cho đứt, ta đã từng ở thành Danh Sơn học đạo, thần lôi tu luyện vào chân hình, nguyên khí vận động thiệt anh linh, đồ đao kiếm hại ta sao được. Nàng hãy mở ta ra, đặng ta lấy đầu Trung Hậu, rồi thì ta về núi tức thì. Nếu như nàng chẳng tha tha, ta thoát được thì nàng mang khốn. Tuyết Dân biết Dương Báo có phép thần lôi xuất trưởng, thiệt là lợi hại vô cùng, bèn điểm chú thêm trói lại cứng khư để đứng đó mà đi cứu Trung Quốc Mẫu. Khi đã trói Dương Báo lại rồi, bèn tới đỡ Trung Hậu dậy, thì thấy Trung Hậu mặt chẳng còn chút máu, song hơi thở còn được một hai phân. Tuyết Dương cứ đỡ lên đỡ xuống hoài, không làm sao mà đặng bồng lên lưng ngựa được. Tuyết Dân mới rơi lụy mà than rằng: mình thuở nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may nhờ Hỏa Vân Thánh Mẫu đem về nuôi dạy đã mấy năm, lại truyền cho tiên pháp tinh thông, nay người bảo hạ sơn mà cứu Trung Quốc Mẫu, rồi phải nhìn người là mẹ, vì giống người cùng ta có duyên phận trời xui. Như nay mà Trung Hậu đã chết rồi, thì phận mình mồ côi chạy đâu không khỏi. Nhưng mà lời Thánh Mẫu đã nói, có lẽ đào đâu chẳng tin. Bây giờ mé rừng hiu quạnh một mình, biết làm sao mà bảo toàn quốc mẫu. Thằng rồi lại nắm tóc Trung Hậu mà kêu réo hoài, cũng không thấy ừ hử gì hết. Vừa đứng dậy xem ngó bốn bề, thấy có toán quân cờ đề hai chữ Đông Tề tỏ rõ. Tuy dân biết quân Tề đi kiếm Trung Quốc Mẫu, bèn chạy lại mà kêu nói om sòm. Quân Tề nghe có tiếng người kêu, cũng phăng phăng đi tới. Khi Yến Anh với Mao Toại đem 1.000 binh đi tìm Trung Hậu, nghe tiếng người kêu liền đem nhau lướt tới thử coi, thấy một người con gái chừng 12 tuổi. Hai bên còn để giá, tóc xuống ngang vai, bèn hỏi rằng: chẳng hay tiên nữ ở đâu mà lại biết anh em tôi mà kêu cướp vậy? Túy Vân đáp: tôi tên là Lưu Túy Vân, học trò bà Hỏa Vân Thánh Mẫu. Vì Trung Hậu bị nạn nên thầy tôi sai tôi xuống cứu người. Bây giờ Dương Báu tôi đã bắt được rồi, còn Trung Hậu thì còn một tấc hơi hôi hót mà thôi. Vậy mấy người phải mau tới cho gấp mà phụ đỡ cùng tôi đặng đem người về dinh trại. Yến Anh nghe nói tỏ rõ, liền truyền quân chạy tới đỡ Trung Hậu và rối chặt Dương Báu đem về dinh. Khi Yến Anh về tới nơi, đem các việc tâu lại cho Tuyên Dương nghe. Tuyên Dương cả kinh, truyền nội thần đưa Trung Hậu vào trong, thì thấy mặt đã đen sì, mình còn một chút hơi nóng thì nhào lăn giật mình ôm khóc và nói rằng: biết đâu có thần y, trẫm sẽ nhường bảo vị. Kế Thế Quân vào báo nói: có vợ chồng Đông Lộ Vương và Xuân Vương đã về tới. Tuyên Dương truyền cho vào, Điền Côn tâu rằng: đã bắt được Bạch Khởi. Tuyên Dương tâu: đã đánh thác Doãn Dương. Tuyên Dương nghe nói cũng mừng, mà nước mắt hãy còn chưa ráo. Hai người hỏi thăm cớ sự, bèn đến đầu giường khóc lóc gian rân, cùng nhau than thở một hồi. Lại thấy quân Kỳ Bà vào phi báo rằng: Phó Mạnh đã hay Dương Báo bị bắt, nên đem binh tới công thành, xin vào tâu với triều đình hãy lo phương cự địch. Bắc Lộ Dương là Khổng Đại tình nguyện xin đi ra binh. Tuyên Dương nhậm lời và dặn dò xong rồi, Khổng Đại liền cầm búa lên ngựa xông ra trận. Phó Mạnh thấy tướng Tề mặt đen như mực, cưỡi con ngựa ô truy, mình mang hắc giáp hắc bào, tay cầm cây tuyên hoa phủ, biết tướng Tề là tay hung dữ, bèn chỉ mặt hỏi rằng: mi tên họ là gì, hãy nói đi cho lão gia biết. Khổng Đại đáp rằng: ta tên là Khổng Đại, tước phong Bắc Lộ Dương, biết danh ta thì phải xuống ngựa quy hàng, nếu nghịch mạng ắt xa trường bỏ thác. Phó Mạnh cười và nói rằng: ta nghe mi cùng Điền Côn kết bạn, đến Hàn Quốc Trương Sa phải lui về, nay lão gia tới đây quyết bắt sống mà trả thù cho Dương Báo. Nói rồi hô cơm thương đâm tới, Khổng Đại cũng đưa búa ra biến múa tay. Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp, thắng bại chưa phân. Phó Mạnh bèn dương thương lại và nói rằng: bây giờ mi muốn văn chiến hay võ chiến, ta cho mi nói trước đi. Khổng Đại hỏi: làm sao gọi là văn chiến, còn làm sao kêu là võ chiến? Phó Mạnh đáp: như hai đàn đau thương hỗn chiến, ai có miếng gì giỏi thì ăn hơn, ấy gọi là võ chiến. Còn văn chiến là hoặc ta đứng chịu trước, cởi hết những đồ bào giáp nhung trang, mặc ý mi muốn đâm chém làm chi thì làm, có chết thì ta chịu, hay là mi đứng mà chịu trước thì ta cũng nghe theo. Khổng Đại mới nói rằng: Như vậy thì mi hãy cho ta đâm chém năm búa trước, rồi sau ta sẽ đứng mà cho mi đâm. Phó Mạnh nói: Được, ta chịu cho mi chém trước, mà mi đừng gạt ta bỏ chạy ắt vô danh. Khổng Đãi nói: Đã làm người anh hùng hảo hớn, có đi nó láo bao giờ. Phó Mạnh cảm mừng, liền bỏ kim thư xuống và cởi những đồ nhung trang ra hết. Người ở đời ai cũng có phụ mẫu huyết thống quan hệ, chẳng phải là gia sắc xương đồng. Vì Phó Mạnh có yêu pháp tinh thông nên mới đứng đưa hông ra mà chịu. Khổng Đại khi ấy thấy vậy cũng lấy làm lạ, bèn ra sức anh hùng đánh luôn ba búa, mà cũng thấy Phó Mạnh đứng trơ trơ. Phó Mạnh cười mà nói rằng: Sao mi không đánh luôn hai búa nữa, rồi mi cũng phải làm như ta. Khổng Đại nghĩ thầm rằng: Thằng này thì có pháp thuật tà ma, mình phải lo mưu mà tẩu thoát. Nghĩ rồi bèn nói rằng: Mi hãy đứng gian ra, đặng ta đánh hai búa sau lưng nữa. Phó Mạnh đáp: Mi muốn đánh đâu cũng đặng. Nói rồi liền đứng dây lưng lại. Khổng Đại bèn chém một búa trên lưng con ngựa quỵ xuống, làm cho Phó Mạnh té luôn. Khổng Đại liền quất ngựa chạy mù. Phó Mạnh tức giận trở dậy kêu và nói rằng: Ta đố mi chạy đâu cho khỏi, mi gạt ta để dùng kế thoát thân. Nói rồi liền xách kim thương chạy bộ theo, cũng mau như gió ngựa. Khổng Đại xem thấy Phó Mạnh đã chạy tới, nhắm trước ngó sau, hai đàn có nổi tới lui, nên phải đưa búa ra mà đánh liều với Phó Mạnh. Kẻ cưỡi ngựa người chân không, chúng xa trường trăm hiệp có dư, khó phân cao thấp. Khổng Đại lúc này đã cừ kệch sức, mồ hôi đổ ra dầm dề, ý muốn dục ngựa về dinh, mà tính thế khó lòng nên cũng đành liều nhắm mắt. Lúc đó quan lực trận ngó thấy, bèn chạy về phi báo với Tuyên Dương rằng: Bắt Lột Dương gia bày trận, xin sai người ứng cứu cho mau. Điền Côn nghe nói Khấu Đầu Tâu, xin ra trợ chiến. Tuyên Dương cảm mừng và cho đi. Điền Côn liền cầm thương lên ngựa, xông ra trước trận kêu rằng: Khổng Dương chớ có sợ, có Điền Côn tới đây. Phó Mạnh cười và nói rằng: Cho bay đem tới mấy muôn người, lão già cũng chẳng hề kinh sợ. Khổng Đại nghe có tiếng Điền Côn tới tiếp thì tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa. Hai người đánh với một người, dù Phó Mạnh là anh hùng thế mấy đi nữa cũng khó bề ngăn đỡ. Hai đàn đánh hơn trăm hiệp nữa, Phó Mạnh khi ấy tính thế không xong, bèn quất ngựa bỏ chạy như bay. Điền Côn cũng đuổi chạy bén gót. Phó Mạnh liền lấy ra cái bạch ngọc luyện, ấy là bảo bối của thần Lôi, niệm thần chú y lời, bảo bối sáng ngời ra như chớp. Điền Côn xem thấy thất sắc, bèn quầy ngựa trở lui, bị bạch ngọc luyện đánh trúng sau lưng, ôm ngựa hộc máu chạy về. Khổng Đại theo sau bảo hộ, đem Điền Côn về đến dinh. Phó Mạnh hồi thương đuổi theo, quân tề xạ tiễn như mưa bất. Phó Mạnh xông vào không được, liền đi bộ trở về dinh. Thì Khổng Đại đem Điền Côn vào dinh ra mắt Tuyên Dương và thuật tâu hết các lời. Tuyên Dương cả buồn mặt mày ủ rũ, bèn than rằng: Trung hậu bị thần Lôi đánh còn nằm nơi giường bệnh chưa tỉnh, nay Điền Côn xuất trận lại bị thương. Tề bang đã hết tướng dũng cường, có ai dám ra sa trường mà cự địch. Tuyên Dương than vừa dứt lời thì có Điền Nguyên bước ra tâu rằng: Tình phụ Dương chớ phiền Long Thể, để ấu nhi ra bắt được rồi, còn Phó Mạnh có tài sức bao nhiêu mà phải lo sợ. Nói rồi xách cặp song chùy đi ra. Khi ấy cũng vừa lúc Lưu Tứ Vân có đứng một bên xem thấy diện mạo của Xuân Dương thì có ý khen thầm, sực nhớ lại khi hạ sơn Thánh Mẫu có dặn rằng bên dinh tệ có một người Dương tử, tên gã gọi là Điền Nguyên, cùng ta 500 năm trước có lương duyên, nay phải cùng kế đó kết nguyền giai ngẫu. Vậy ta phải dâng theo lời Thánh Mẫu cho trọn việc nhân duyên. Nghĩ rồi bèn kêu rằng: Bớt vị tiểu anh hùng kia, xin hãy đứng lại, thiếp có lời thương nghị với nào. Điền Nguyên nghe tiếng người kêu liền ngó lại, thì biết Lưu Tuyết Dân là người cứu mẹ mình. Bèn hỏi rằng, tiên cô có việc chi thương vậy, xin hãy nói cho tôi nghe thử. Tuyết Dân đáp, Khóa Mạnh nó có yêu thuật, những đau thương vào mình nó cũng trơ trơ. Như tướng quân muốn xuất chiến bây giờ, cho bần đạo đi theo cùng lượt trận giới. Tuyên Dương nghe nói cảm mừng và phán rằng, nếu tiên cô có lòng bảo hộ, ấy là hồng phước của quả nhân. Tuyết Dân và Điền Nguyên vâng lệnh ân cần, thẳng tới Ngô Dinh tức thì khiêu chiến.